Phương kính chào quý vị. Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về án phúc thẩm đối với mẹ nấm. Tin VOA. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Hà Nội ra thông cáo báo chí với tuyên bố của Phó Đại sứ Karen McLaughlin nói rằng bản án phúc thẩm đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, là cáo buộc mơ hồ, trong lúc bà Quỳnh chỉ thực hiện các quyền tự do cơ bản. Bà McLaughlin kêu gọi Việt Nam hãy thả bà Như Quỳnh và các tù nhân lương tâm khác ngay lập tức. Hôm 30 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng tại Nha Trang ra phán quyết giữ nguyên mức án 10 năm tù đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bản án đã vấp phải nhiều chỉ trích trong nước và quốc tế. Các luật sư bào chữa cho bà Quỳnh nói các lập luận của họ không được xem xét thỏa đáng và bản tuyên án cho bà Quỳnh là bất công. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói phiên tòa được cho là công khai, xử phúc thẩm, mẹ nấm ngay từ đầu đã là một trò hề khi một trong các luật sư của mẹ nấm bị tước thẻ hành nghề và mẹ của bà, thân nhân và những người ủng hộ không được vào dự phiên tòa mà phải đứng ngoài vỉa hè. Trong khi đó, ngay chiều cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Hà Nội ra tuyên bố của Phó Đại sứ Karen McLaughlin nói bà quan ngại sâu sắc về việc Tòa án Việt Nam giữ nguyên bản án 10 năm tù đối với nhà hoạt động ôn hòa được Mỹ trao giải thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn gọi là mẹ nấm, với cáo buộc mơ hồ, tuyên truyền chống nhà nước. Đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói tất cả mọi người phải có các quyền tự do cơ bản như bày tỏ chính kiến, hội họp và lập hội một cách ôn hòa. Và bà Quỳnh là một trong 6 cá nhân, trong đó có bà Trần Thị Nga bị kết án trong năm nay chỉ vì đã thực hiện các quyền này. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói xu hướng gia tăng các vụ bắt bớ và xét xử với những bản án nặng dành cho các nhà hoạt động từ đầu năm 2016 đến nay là rất đáng lo ngại. Mẹ nấm cùng hai con, bé nấm và bé gấu, phản đối Trung Quốc đem giàn khoan HD-891 vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Ngày 23 tháng 6, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị tuyên án 10 năm tù giam, theo Điều 88. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói bà Quỳnh đã thu thập thông tin về các trường hợp người dân bị chết trong khi làm việc với công an và làm thành tài liệu Stop Police Killing Civilians, phải chấm dứt việc các cảnh sát giết dân thường. Đã tham gia với các cá nhân khác kêu gọi người dân tham gia chiến dịch vận động nhân quyền, công khai phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xuyên tạc tình hình trong nước trên báo đài quốc tế, tàng trữ tập thơ bài thơ một phần của tác giả Bùi Chát, tàng trữ CD nhạc có bài hát viết về ngư dân Việt Nam của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Sau phiên xử phúc thẩm ngày 30 tháng 11, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nói với VOA rằng mặc dù không hy vọng phiên xử phúc thẩm sẽ thay đổi bản án sơ thẩm, nhưng bà và gia đình vẫn yêu cầu phúc thẩm để các luật sư có thể đưa ra các luận cứ, cho thấy bản án vi phạm các quyền cơ bản của con người. Bà Lan nói phần khó khăn nhất bây giờ là thông tin cho bé Nấm về bản án của mẹ Như Quỳnh. Bà nói tôi chưa giải thích với Nấm điều gì cả, nhưng cách đây 2-3 ngày tâm lý của Nấm đã không làm bài được rồi. Nấm nói với tôi rằng con đã học 3 lần đề toán, nhưng không hiểu sao con vẫn làm sai. Con đọc sai đề ngoại ạ, thì tôi biết cháu tôi đang bị sang chấn tâm lý. Nên nói, thôi lỡ rồi con ạ, con cứ học đi. Tối nay hai bà cháu sẽ nằm ngủ với nhau. Tôi đang tìm cách nói làm sao với cháu tôi đây. Tôi không biết nữa. Tháng 3 vừa qua, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ, bà Melania Trump, trao giải Phụ nữ can đảm vì sự can trường của bà trong cuộc đấu tranh cho các vấn đề xã hội dân sự, vì đã truyền cảm hứng cho những thay đổi ôn hòa, kêu gọi một hệ thống chính quyền minh bạch hơn, cổ vũ cho hòa bình, công lý và quyền con người, và là tiếng nói đại diện cho nhân quyền tự do ngôn luận. Trích thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trước chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Việt Nam tham dự APEC hồi đầu tháng này, bé Nấm đã viết thư gửi cho đệ nhất phu nhân Melania nhờ bà giúp để mang mẹ về. Nhưng sau đó, bà Melania đã không ghé sang Việt Nam trong chuyến đi này. Bà Tuyết Lan kể, cháu tôi hy vọng rất nhiều vào thư gửi cho bà phu nhân Tổng thống Melania Trump. Khi cháu viết như vậy, cháu cũng buồn, nhưng tôi nói với cháu, họ giúp như vậy là được rồi, họ không có bổn phận gì với mình hết. Họ đã giúp cho mình cách này cách khác, như vậy là quá tốt rồi. tốt hơn những người mà mình nghĩ là đồng bào của mình. Nhưng sự thực họ coi là người kẻ thù, cháu ạ. Trước phản ứng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế đối với bản án phúc thẩm của con gái, bà Tuyết Lan nói bà rất tri ân và lỗi là ở phía bên Việt Nam. Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam lập tức trả tự do các tù nhân chính trị và cho phép họ bày tỏ quan điểm một cách tự do mà không sợ bị trả thù. Anh Quốc kêu gọi thả ngay mẹ nấm. Đại sứ Anh, ông Gilles Lever, vừa bày tỏ sự thất vọng của chính phủ Anh trước tin tòa án tại Việt Nam giữ nguyên án tù 10 năm trong phiên phúc thẩm blogger mẹ nấm. Trong tuyên bố gửi cho báo chí hôm ngày 1 tháng 12, 2017, một ngày sau khi bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ nấm, bị bác đơn kháng cáo, ông Lever viết, chính phủ Anh vô cùng thất vọng về việc đơn kháng cáo của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger mẹ nấm, đã bị bác bỏ và bản án 10 năm tù cho blogger này vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Vẫn giữ nguyên, chúng tôi rất lấy làm tiếc là một lần nữa, đại diện của cộng đồng quốc tế đã không được phép tham dự phiên tòa. Chúng tôi không chấp nhận rằng việc bày tỏ quan điểm phê phán chính quyền về những vấn đề liên quan đến mối quan tâm lo lắng của quảng đại công chúng lại bị coi là tội phạm. Ông Lever nhấn mạnh, hình sự hóa tự do biểu đạt là không phù hợp với Hiến pháp 2013 của Việt Nam và những cam kết quốc tế mà Việt Nam là một bên tham gia, đặc biệt là Công ước Quốc tế về các chính trị và dân sự, ICCPR. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam xem xét lại các chính sách của mình trong vấn đề này và thả ngay mẹ nấm cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác. Tuyên bố của Đại sứ Gilles Lever viết, một số báo Anh hôm 1 tháng 12, 2017 đã đưa tin về vụ xử mẹ nấm và nói, việc bác bỏ đơn kháng cáo của bà diễn ra đúng một ngày trước đối thoại nhân quyền EU, Việt Nam mà Anh Quốc đóng vai trò quan trọng, đối tác chiến lược hơn 7 năm trước vào tháng 12, 2010. Việt Nam và Vương quốc Anh đã ký tuyên bố chung chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Anh lên đến đối tác chiến lược tạo khuôn khổ phát triển quan hệ song phương một cách toàn diện. Đại sứ Anh, Việt Nam cần công nhận vai trò của NGO. Kể từ đó, hai nước quan hệ đã phát triển mạnh hơn về nhiều mặt, từ kinh tế đến giáo dục, quốc phòng, du lịch. Hãng hàng không Việt Nam Airlines sau đó đã lập đường bay thẳng từ Việt Nam sang London. Con số sinh viên Việt Nam du học tại Anh cũng tăng lên đều. Gần đây nhất, đặc sứ của chính phủ Anh trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại với chính phủ Việt Nam, nghị sĩ Edward Vesey cho rằng Việt Nam là một đất nước năng động, kỳ diệu, với nhiều tiềm năng mà nhiều người Anh chưa biết tới. Theo số liệu của Hải quân Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2017, Việt Nam xuất khẩu sang Anh đạt gần 2,399 tỷ Mỹ Kim, tương đương cùng kỳ năm 2016. Nhập khẩu từ Anh và Việt Nam đạt 341,5 triệu Mỹ Kim, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Anh Quốc cũng chú ý nhiều đến công tác bảo vệ động vật hoang dã và cấm buôn bán sừng tê, ngà voi từ châu Phi sang Việt Nam. Riêng mảng nhân quyền thì quan hệ đối tác chiến lược này vẫn không tiến triển. Quá thực trạng, mỗi bên cứ nêu quan điểm của riêng mình. Cùng hồi tháng 12, 2016, vụ việc về bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng một loạt các nhà vận động khác tại Việt Nam đã được nêu ra trong đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam ở Brussels. Anh Quốc cùng EU tiếp tục các đối thoại nhân quyền hàng năm với chính phủ Việt Nam. Riêng về phía Anh, báo cáo về quyền con người và dân chủ 2016, Human Rights và Democracy. Theo 2016, Foreign and Commonwealth Office Report do Bộ trưởng Boris Johnson công bố vào ngày 20 tháng 7, 2017, nêu tên Việt Nam, Malaysia và Thái Lan là ba nước. Việt Nam tiếp tục có hành động siết chặt quyền biểu đạt chính trị và phê phán chính quyền Bộ Ngoại giao Anh. Bộ Ngoại giao Việt Nam trong cùng năm 2017 nói, các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc không ngừng bảo đảm và cải thiện các quyền cơ bản của người dân trong thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Dù khác biệt về quyền con người, Anh Quốc vẫn tiếp tục các dự án giáo dục, chống thiên tai giúp Việt Nam và truyền thông Anh Quốc. Từ đài BBC đến hãng tin Reuters vẫn đón tiếp các đoàn nhà báo từ Việt Nam thăm viếng và học hỏi. Trên trang mạng Internet của Đại sứ quán Anh ở Hà Nội, một trong những sự kiện mới đây nhất về quan hệ hai nước là dự án Communicating in a Disaster, được giải Newton Prize, trao cho hai nhà nghiên cứu người Việt về công trình thông tin liên lạc trong bối cảnh thiên tai. Bích Phượng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.